xin giới thiệu, đây là anh Nguyễn Chính Kết, nói chuyện với Hoàng Vân. Thưa anh Nguyễn Chính Kết, bây giờ anh đang ở Canada, phải không?
Dạ vâng, tôi đang ở điều trị bệnh lao phổi tại Canada, tại một bệnh viện ở Toronto.
Vâng.
Tôi đã bị lao phổi tại Việt Nam vào năm 1984 và tôi đã được trị hết vào năm 1985. Nhưng mà có lẽ vì chưa trị hết 100%, nó vẫn còn một chút mầm bệnh ở trong đó, cho nên là tôi đã bị lại. Cũng có thể là do thời gian qua tôi thức khuya nhiều và hoạt động cũng hơi nhiều, giờ mình bị kiệt sức mà nhiều khi chính bản thân mình cũng không để ý, thế thì bệnh nó trở lại chăng? Dạ vâng.
Bây giờ thì anh cảm thấy trong người như thế nào?
Trước đây tôi ho 10, thì bây giờ sau thời gian điều trị khoảng 2 tuần nay thì tôi chỉ còn ho chừng 3-4 thôi.
Thế bác sĩ nói bao lâu thì anh mới có thể rời bỏ Canada để về Mỹ?
Trước tiên đó là tôi phải điều trị cho nó qua được cái giai đoạn, tức là bệnh nó không còn lây nhiễm cho người khác nữa, thì tôi mới có thể xuất khỏi Canada. Và khi mà tôi rời khỏi Canada thì phải luôn luôn có một cái bệnh viện nào đó ở bên Mỹ họ chịu trách nhiệm lo chữa trị cho tôi cho tới khi hết, thì bây giờ tôi mới có khả năng xuất khỏi Canada. Nếu mà không có bệnh viện nào chấp nhận bảo lãnh cho tôi thì tôi cứ phải ở Canada mãi. Nhưng mà cái chuyện đấy là cái chuyện hy hữu thôi. Chứ còn tôi biết chắc chắn là khi về Mỹ thì luôn luôn có những cái bệnh viện sẵn sàng giúp đỡ tôi trị bệnh cho nó hết.
Vâng, thưa anh, thế thì anh có thấy bác sĩ tiên đoán là khoảng bao lâu nữa thì anh có thể xuất viện để về để sang bên Mỹ được không?
Tôi bác sĩ nói là khoảng chừng 1 tuần đấy nữa thì tôi hết cái thời gian bị lây nhiễm, cho nên là có thể sống, có thể gặp những người khác một cách tương đối tự do hơn và cũng có thể sẽ về Mỹ được.
À, bây giờ anh có hay ho nhiều lắm không?
Bây giờ có khi suốt cả ngày thì tôi mới ho chừng 5-6 tiếng thôi, 5-6 lần.
Thế trong phổi anh thì anh có cảm giác như thế nào?
Phổi thì nó thuộc loại anh xăng xít, tôi cũng chả thấy nó đau hay là nó bớt đau, thì nó rất là bình thường như mọi người thôi.
Vâng.
Vâng.
Anh từ ngày sang Mỹ thì anh đã đi được những nơi nào rồi?
Tôi đã mới đầu tôi ở Cali, tôi đã đi khắp miền Bắc, miền Trung và miền Nam Cali, rồi tôi qua một số tiểu bang khác như là Washington DC, Virginia, rồi tới Houston, rồi tới Colorado, vân vân. Sau đó thì tôi qua Âu Châu, tôi qua 5 nước Âu Châu rồi lại trở về Mỹ.
Năm nước đó là năm nước nào ạ?
Năm nước đó là trước tiên là Na Uy, sau đó qua Bỉ, rồi qua Đức, rồi qua Đan Mạch, rồi cuối cùng về Pháp trước khi trở lại Hoa Kỳ.
Vâng.
Và tôi mới qua Canada vào giữa tháng 4.
Thưa anh, thêm ở Canada thì anh đã ở được bao lâu rồi?
Tôi qua đây từ hôm 15 tháng 4, bây giờ tới 23 tháng 5 thì cũng là được hơn 1 tháng rồi. Và tôi điều trị như vậy thì cũng được gần 3 tuần rồi.
Mỗi ngày anh cảm thấy nó dễ chịu hơn phải không?
Vâng, nói chung thì tôi thấy bệnh nó có giảm bớt.
Anh có hay liên lạc thường xuyên về Việt Nam không anh?
Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với gia đình tôi cũng như là với nhiều nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước.
Thêm mới đây đó thì tôi nghe nói rằng là anh nói rõ là nhân vật Nguyễn Bình là ông Nguyễn Ngọc Bích. Vậy thì có ba người đồng đồng ý chuyện này cùng ký tên, tức là anh Đỗ Nam Hải và anh Trần Anh Kim có phải không ạ?
Vâng, đúng vậy. tức là chúng tôi đã bàn hỏi với nhau và đã chấp nhận mời anh Nguyễn Ngọc Bích để mà cùng vào ban điều hành Liên minh Dân chủ Nhân quyền với chúng tôi, đặc biệt là vai trò của anh Bích khi mà tất cả những người trong ban điều hành chúng tôi bị không thể hoạt động được, thì lúc đó anh Bích sẽ là người lấy quyết định sau khi bàn hỏi với ban cố vấn cho Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam. Đây là một cái bước rất là cần thiết phải làm, tại vì hiện nay Cộng sản Việt Nam đang tìm cách tiêu diệt và chặn đứng tất cả mọi hoạt động của các đảng phái, của các tổ chức đấu tranh ở trong nước. Cho nên nếu mà bây giờ họ bị bắt, họ bắt toàn bộ những người điều hành cái Liên minh Dân chủ này thì Liên minh này sẽ không có thể hoạt động được. Cho nên chúng tôi nghĩ là phải có một cái người mà Cộng sản Việt Nam không thể bắt được để có thể tiếp tục điều hành khi chúng tôi đều bị bắt hay là đều bị vô hiệu hóa hết, không thể hoạt động được.
Tôi cũng đồng ý với anh, tôi cho rằng như thế là đúng. Ví dụ như là nhóm Pháp Luân Công thì ông Lý Hồng Chí khi ông ở bên Tàu ông bị họ kỳ thị thì ông ấy lập tức ông sang Mỹ. Và như thế nhóm Pháp Luân Công họ vẫn vững mạnh trên khắp thế giới. Thì cái vấn đề liên kết trong ngoài là một cái chuyện cần thiết. Còn anh Nguyễn Phong thì anh nghĩ sao về anh Nguyễn Phong?
À, anh Nguyễn Phong thì hiện nay đang ở trong bị giam giữ rồi, cho nên là cái việc mà anh ấy điều hành thì chắc chắn là lúc này chưa thể điều hành được. Và lại trước đây thì anh ấy có ra một cái tuyên bố là giải tán Đảng Thăng Tiến và không còn đấu tranh nữa, cho nên là lúc đó tạm thời chúng tôi đã ngưng cái chức vụ của anh Nguyễn Phong cũng như là anh Đỗ Nam Hải trong cái Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam. Và bây giờ thì anh Đỗ Nam Hải anh ấy quyết định trở lại hoạt động trở lại, thì chúng tôi lại lại đón nhận anh ấy như là một người trong ban điều hành. Nay mai khi mà anh Nguyễn Phong ra khỏi tù, anh có thể hoạt động được trở lại, thì chúng tôi lại đưa anh ấy vào trong cái ban điều hành. Chứ còn bây giờ thì viết tên anh ấy ở trong đó mà thực sự không có thể bàn hỏi được gì với anh cả thì nó cũng không phải là một cái điều hay lắm.
Vậy ban cố vấn là những ai vậy?
À, ban cố vấn thì gồm nhiều người. Mọi người có thể xem cái danh sách ban cố vấn ở trong các đặc biệt là ở trong cái quyết định số 1, quyết định đầu tiên ở cho của ban liên minh của Liên minh Nhân quyền Việt Nam. Nhưng mà hiện nay thì có hai cố vấn thường trực, tức là linh mục Phan Văn Lợi và linh mục và mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Vâng. Hồi này anh có liên lạc với mục sư Nguyễn Hồng Quang không?
Thỉnh thoảng tôi vẫn liên lạc với mục sư.
Thế hồi này mục sư có vẻ kín đáo, ít khi lên tiếng.
Dạ vâng, tại vì lúc này trước hết là ông ta bị cúp tất cả mọi phương tiện liên lạc, điện thoại cũng bị cúp, di động cũng như là điện thoại nhà, rồi không có internet. Cho nên khi mà ông ấy thay đổi một cái sim card điện thoại thì người ở bên ngoài này không có biết được là ông ấy có số nào, và lại những cái số mà ông ta muốn ông ta mới mua đó thì ông ta cũng không muốn thổ lộ cho nhiều người biết quá, tại vì nhiều người biết thì công an cũng biết và họ sẽ cúp ông ta luôn. Đây là một cái bài học cho cái công cuộc tranh đấu ở trong nước, và cũng là một cái đề tài suy gẫm cho chúng ta. Đó là rất nhiều cái thông tin cần mà mọi người ai cũng cần biết, thí dụ như số điện thoại của một người nào đó, của một nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước chẳng hạn, thì đó là một cái nhu cầu chính đáng. Nhưng một khi mà đã cho mọi người đều biết thì công an cũng biết, và sau khi họ biết được thì họ cúp luôn cái điện thoại đó, khiến cho cái điện thoại đó không thể sử dụng được nữa. Thế thì phải nói là trong cái cuộc đấu tranh hiện nay, đặc biệt là trong cái đặc biệt là những cuộc đấu tranh trong nước, thì có nhiều điều mà người hải ngoại này thắc mắc, và cái sự thắc mắc của họ hết sức là chính đáng. Nhưng mà cái điều họ thắc mắc thì đôi khi cũng là cái điều mà công an họ cần biết. Đôi khi cái nhu cầu của biết của người dân bình thường ở hải ngoại hay là ở trong nước, nó cần tới 10 thì công an họ cần tới 100. Và khi mà họ biết được thì có thể là cái người mà tranh đấu bị thiệt hại tới 1.000. Cho nên đôi khi chúng tôi không thể công bố tất cả những cái gì mà người hải ngoại hay là người trong nước muốn biết, mặc dù là cái nhu cầu vừa biết đó là một cái nhu cầu hết sức chính đáng của họ, nhưng mà nó có thể gây thiệt hại cho cái cuộc đấu tranh, hoặc là cho cá nhân, hoặc là cho tập thể đấu tranh ở trong nước.
Vâng, tôi thấy anh nói rất là đúng. Tại vì có một cái sự mà hay hiểu lầm giữa trong nước và hải ngoại. Ở hải ngoại không nhớ đến cái chuyện mà bị đàn áp. Thành ra cứ tưởng là các đảng phái cũng sinh hoạt bình thường như là đảng Dân Chủ với đảng Cộng Hòa bên Mỹ. Cái gì cũng muốn công khai hết. Cái gì cũng muốn dân chủ công khai hết. Nhưng mà những cái đảng phái ở trong nước nó gần giống như những cái đảng cách mạng ngày xưa. Thành ra là nó có một cái tính chất là phải kỷ luật hơn và nó kín đáo hơn. Thành ra những cái người mà ở ở ngoài này mà muốn tham gia vào những cái đảng phái đó mà lại làm loạn lên giống như là những cái hành động dân chủ ở nước ngoài thì nó không có phù hợp. Thành ra những cái người mà ở hải ngoại mà muốn tham gia những cái đảng phái trong nước thì phải hết sức ý thức cái điều là mình sống ở hải ngoại, mình không có thể nào mình dùng cái bụng của mình để mà mình áp đặt, mình bắt những người trong nước phải hành động giống như mình. Tôi nhiều khi họ làm cho tôi bất mãn, những người cứ tuyên bố vung vít lên rồi muốn những người trong nước phải làm giống như họ làm, trong khi không có hiểu cái hoàn cảnh ở trong nước. Thế có phải không anh?
Vâng, cái chuyện đấy thì là một cái chuyện rất là dễ. Ngày xưa khi mà tôi chưa tranh đấu, tôi chưa ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, thì tôi cũng suy nghĩ giống như họ thôi. Tôi cũng rất là dễ khó chịu về những cái gì mà tôi không hiểu được, hoặc là tôi thấy phi lý. Nhưng mà bây giờ ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn như trường hợp tranh đấu lúc này đó, thì tôi mới hiểu được là trước đây khi mà tôi quan niệm như vậy thì tôi không có đúng lắm. Và chính vậy mà tôi rất là thông cảm với những người mà đang thậm chí là đang đánh phá tôi, đang bực mình vì tôi, vì cái sự kín đáo của tôi lúc này.
Bây giờ hiện tại thì anh thấy những người mà ở trong nước mà xuất đầu lộ diện thì coi như công an nó theo dõi và nó làm tê liệt. Như ông Nguyễn Hồng Quang chẳng hạn, bây giờ nó đi theo ông Ben Gót, như vậy ông ấy dùng internet cũng khó phải không anh?
Dạ vâng, đúng vậy. Bây giờ ông có muốn ra tiệm internet cũng rất là khó, tại vì luôn luôn có anh công an đứng đằng sau để mà coi xem mình làm cái gì, vào những trang web nào và đọc những cái thư mình viết.
Vâng. Chúng ta
trường hợp
thấy
này
vâng.
trường hợp này thì anh Đỗ Nam Hải cũng như là anh Lê Trí Tuệ cũng đã cho chúng ta biết qua những cái cuộc phỏng vấn của anh ấy, các anh ấy.
Chúng ta thấy là Việt Cộng nó tăng cường đàn áp, chứng tỏ là nó rất là sợ hãi. Nhưng mà nó đàn áp thì nó chỉ bắt được những người mà người ta đã lòi ra là mặt nổi. Nó càng làm như thế thì những người mặt nổi là những người để làm gương cho những người khác, nhưng mà những người mặt chìm á, họ có thể lan rộng cái mạng lưới của họ và họ có những cái hoạt động kín đáo hơn và họ rút kinh nghiệm. Thành ra mình cũng không vì thế mà mất can đảm mà mất tin tưởng phải không anh?
Dạ vâng, tôi thì tôi thấy là trong cái cuộc đàn áp vừa qua đó, thế thì cái lợi thế nó nghiêng về phía dân chủ nhiều hơn. Tại vì tuy cộng sản bắt bớ và làm thiệt hại về nhân sự những người đang đấu tranh ở trong nước, nhưng mà phải nói là họ phải trả một cái giá quá mắc và vô cùng mắc cho cái việc đàn áp đó. Vì qua cái việc đàn áp đó thì cả nhân loại, cả thế giới tự do và cả người dân trong nước nhìn thấy được cái bộ mặt thật trân tráo và đê hèn, và rõ ràng là vì là phi hiến, vi hiến và vô nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đang cai trị đất nước Việt Nam.
Vâng. Khi mà họ làm những hành động như vậy thì cả thế giới đều phẫn nộ và ngay cả ông Bush, tòa Bạch Ốc cũng phải lên tiếng. Thì những cái chuyện như vậy Việt Cộng họ bưng bít, nhưng mà thời buổi này thông tin toàn cầu thì làm thế nào mà họ lấy tung hút voi được, thành ra dân chúng cũng sẽ biết. Và nếu mà sau này kinh tế, quyền lợi kinh tế của Việt Nam có bị thiệt hại thì tất cả mũi dùi đều chĩa vào họ, nói rằng là vì họ làm mất lòng thế giới, tại vì họ là những người độc tài vô nhân, thành ra thế giới quay lưng lại họ. Thì khi đó dân chúng sẽ phẫn uất và thì cái ghế của họ sẽ lung lay. Nếu mà họ cứ tiếp tục cái kiểu như thế này thì họ không thể nào đứng vững được, phải không anh?
Vâng, đúng rồi. Một khi mà họ tìm cách tiêu diệt các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước thì tôi thấy vào cái thời điểm này họ không thể tiêu diệt được. Nhiều khi họ chỉ có thể bắt người ta vào tù một vài tháng, rồi sau đó vì áp lực quốc tế họ cũng phải thả ra. Và sau đó cái ấn tượng của người dân trong nước đối với họ thì rất là xấu. Và từ đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều người do lương tâm và trách nhiệm của mình đối với quốc gia dân tộc họ sẽ lên tiếng mạnh mẽ hơn. Cho nên cứ sau mỗi lần đợt đàn áp như vậy thì cái đợt sau, đợt tranh đấu sau thì nó thường là nó vững mạnh, nó quyết liệt hơn là cái đợt trước. Tôi vì thế tôi tin chắc chắn rằng chỉ một thời gian sau thì cái lực lượng đấu tranh dân chủ ở trong nước nó lại mạnh mẽ hơn là cái đợt vừa qua.
Bây giờ để hỏi anh một vài câu về khi nào thì anh có ý định trở sang Mỹ?
Tôi sẽ qua Mỹ sớm chừng nào có thể, khi nào mà bệnh viện họ cho phép tôi có thể qua Mỹ trở lại được.
Nếu mà
Và
qua
lúc đấy
Mỹ
có lẽ là cũng có thể là chỉ chừng 2 tuần nữa là
vâng, thế anh sẽ đến thành phố nào?
trước tiên là tôi về Washington DC, tại vì ở đây thì Quốc hội và ban hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn gặp tôi.
Vâng.
Sau đó thì tôi sẽ về lại San Jose.
Tôi cũng hy vọng anh xuống quận Cam để tôi có thể hàn huyên với anh, với nhóm
Dạ
mạng lưới nhân quyền ở dưới này.
vâng, rất mong là có dịp trở lại quận Cam để có thể gặp chị cũng như là những anh em trong trong
Mạng
mạng
lưới
lưới
nhân
nhân
quyền.
quyền.
Ok, vậy thôi, cảm ơn anh nhé. Chúc
Dạ
anh
vâng.
một ngày vui và chúc anh mau khỏi bệnh.
Vâng, cảm ơn chị.